Chúa cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lời Chúa. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, phụng vụ hành hương Đức Mẹ hôm nay, chúng ta hân hoan cử hành lễ sinh nhật Mẹ Maria. Sinh nhật Mẹ Maria có gì đặc biệt? Hay sinh nhật của Mẹ Maria đã đem gì đến cho chúng ta là những kẻ tin? Sinh nhật Mẹ Maria đã đem gì đến cho giáo hội? Sinh nhật Mẹ Maria đã đem gì đến cho cả nhân loại này? Cho nên chúng ta hiện diện trong thánh lễ và phụng vụ hôm nay, đây là một mầu nhiệm lớn lao mà Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại và yêu thương chúng ta chừng nào. Chúng ta mở những trang đầu của sách Sáng Thế. Sau khi tổ tông loài người phạm tội và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, thì lời hứa của Thiên Chúa đã báo trước sự sinh ra của Mẹ Maria: một người nữ sẽ đạp đầu con trắng, là kẻ thù truyền kiếp của loài người, sẽ bị tiêu diệt. Tiếp đến, trong lời tuyên xưng của giáo hội trong Kinh Thiên Kính: vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế, nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Rồi, lời kinh phụng vụ của chính ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ Maria có lời đầu, những lời đầu bằng thế này: Lạy trinh nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, ngày sinh của Mẹ đem tin mừng cho cả trần gian, vì Đức Kitô Chúa chúng con là mặt trời công chính, soi đường ngay nẻo chính, đã từ cung lòng Mẹ sinh ra. Người là đấng hủy bỏ lời chúc dữ, đem lại muôn phúc lành, là đấng tiêu diệt thần chết và ban phúc trường sinh. Như vậy, sinh nhật của Đức Maria là điều báo hiệu sinh nhật của Chúa Giêsu và báo trước điểm khởi đầu việc thực hiện mầu nhiệm vĩ đại của Con Thiên Chúa làm người để cứu độ chúng ta. Như vậy, cái sự sinh ra của Mẹ Maria quả thật là một mầu nhiệm lớn lao mà ít khi đời sống của người Kitô hữu chúng ta hiểu được cái sự sinh ra của mẹ sẽ xảy ra thế gì cho nhân loại. Vậy thì làm sao lễ kỷ niệm ngày sinh của mẹ Chúa Cứu Thế có thể qua đi mà chúng ta là những người Kitô hữu, là những người đã được cứu chuộc lại không chú tâm đến? Mẹ đã loan báo trước con của mẹ đang đến và lời hứa của Thiên Chúa qua bao thời sẽ được thực hiện, và sinh nhật của Đức Maria là ràng đông của ơn cứu độ loài người. Sự xuất hiện của mẹ chiếu một luồng sáng mới trên nhân loại, ánh sáng của vô tội, ánh sáng của tinh tuyền, ánh sáng của ân sủng và của biển tường rạng rỡ của ánh sáng rộng lớn tràn ngập trên trái đất khi Đức Kitô xuất hiện. Nên sự xuất hiện của mẹ Maria, chúng ta thấy Chúa Thiên Chúa đã thánh hóa mẹ bằng một ánh sáng rạng rỡ của tinh tuyền, của sự vô tội, của ân sủng, và ánh sáng này chiếu soi trên cả nhân loại. Và vậy khi Đức Kitô xuất hiện thì Đức Kitô là ánh sáng trần gian. Vì thế mẹ Maria được canh phòng khỏi mọi tội lỗi và đấng được thấy trước những công nghiệp của Đức Kitô. Mẹ Maria được diễm phúc là thấy trước cái công nghiệp của Đức Giêsu Kitô. Mẹ không chỉ loan báo ơn cứu độ sắp đến, nhưng mẹ còn mang ở trong chính mình hoa trái đầu mùa. Và mẹ là người đầu tiên được con mình cứu độ. Mẹ là hoa trái đầu mùa. Khi nói đến hoa trái đầu mùa thì chúng ta lại nhớ đến cái trái cấm, trái cấm trong vườn địa đàng. Và trái cấm đó đã làm cho loài người sa ngã và phải đi đến cái chỗ chết. Thì giờ đây mẹ Maria sinh ra hoa trái đầu mùa. Hoa trái đầu mùa đó là con mẹ, là Đức Giêsu Kitô. Hoa trái đầu mùa đó là hoa trái mà nơi Đức Kitô đem lại cho chúng ta cái sự sống đời đời, khỏi phải chết. Bởi vậy mẹ qua mẹ là đấng tinh tuyền, đấng đầy ơn phúc mà ba ngôi Thiên Chúa cuối cùng nhìn xuống trái đất này và thỏa lòng. Thỏa lòng bởi vì đã tìm thấy cái điều ấy ở nơi mẹ. Và cuối cùng mẹ là một loài thụ tạo phản ảnh cái đẹp vô tận của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, mừng ngày sinh nhật của mẹ Maria là chúng ta thấy cả Thiên Chúa, ba ngôi Thiên Chúa đều vui mừng vì nhìn ra được nơi đấng mà Thiên Chúa quan phòng là mẹ Maria để Đức Giêsu Kitô có thể đến. Bởi vậy mẹ Maria là một thụ tạo phản ảnh cái đẹp vô tận của Thiên Chúa. Sau sinh nhật của Chúa Giêsu thì không có một cái sinh nhật nào có tầm quan trọng dưới mắt Thiên Chúa và lại phong phú về cái phần rồi nhân loại bằng cái sự sinh nhật của mẹ Maria. Tuy thế, cái ngày sinh của mẹ Maria còn trong ẩn khuất kinh thánh không kể gì về cái gia phả hay là việc đó. Mà khi ta tìm kiếm cái gia phả của Đức Giêsu thì chúng ta chỉ đọc thấy những cái điều liên quan đến gia phả của thánh Giuse. Ngoài việc ám chỉ dòng dõi là vua David, ta không thấy gì rõ ràng về gia phả của mẹ Maria. Nguồn gốc của Đức Trinh Nữ ẩn khuất trong thinh lặng, cũng giống như cả cuộc đời của mẹ. Sinh nhật của mẹ Maria muốn nói với chúng ta cái điểm nổi bật ở nơi mẹ, đó là đức khiêm nhường. Đức khiêm nhường. Và vậy kẻ nào mà muốn trở nên người lớn nhất trong nước trời trước mặt Thiên Chúa, trước hết là phải ẩn khuất dưới mắt của thụ tạo. Nên sự sinh ra của mẹ Maria và suốt cuộc đời của mẹ ẩn khuất, không bao giờ mẹ biết rằng mẹ là mẹ của con Thiên Chúa, là mẹ của Thiên Chúa, nhưng không bao giờ mẹ ra mặt để huân hoan. Đức khiêm nhường của mẹ tuyệt vời. Chỉ có một thụ tạo đặc biệt mà Thiên Chúa nhìn lên người mẹ của con Chúa và là mẹ của chúng ta, nổi bật đức khiêm nhường. Và chúng ta nếu đi theo chân của mẹ thì chúng ta sẽ làm cho Chúa càng lớn lên khi chúng ta biết thực hiện việc đó trong thinh lặng và trong sự từ bỏ một cách thâm sâu. Nên lễ sinh nhật mẹ Maria chúng ta phải xét lại cái từ cao, cái từ kiêu của nơi con người của mình khi chúng ta đối xử với Thiên Chúa, coi thường Thiên Chúa và coi thường tất cả cái sự sống của Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Bởi vậy cái cách xử sự của chúng ta đối với đồng loại cũng vậy, không phải là cách xử sự của Thiên Chúa, cũng như không phải là cách xử sự của mẹ Maria. Bởi vậy trong tin mừng, khuôn mặt của mẹ Maria hầu như biến mất hoàn toàn sau khuôn mặt của con mẹ. Và các tác giả tin mừng chỉ đề cập một chút thôi, một chút làm cho chúng ta chỉ biết rằng mẹ Maria là mẹ của đấng cứu thế. Còn trên thực tế, mẹ cũng bắt đầu nhập cái cảnh của lịch sử, nhập thể của Chúa Giêsu. Và sau đó đời sống của mẹ hầu như hòa lẫn vào và biến mất trong đời sống của Đức Giêsu Kitô. Mẹ đã sống ẩn dật với Chúa Giêsu trong Thiên Chúa. Và chúng ta cũng lưu ý mẹ sống trong ẩn quốc không chỉ sống trong những năm thời thơ ấu của Chúa Giêsu, nhưng mà ngay trong những lúc, những ngày tháng làm mẹ của Đấng Thánh là con Thiên Chúa. Và cho đến giây phút mà vinh quang mà Đức Giêsu Kitô bắt đầu xuất hiện là một cách công khai. Và khi Ngài rao giảng giữa đám đông thì bỗng nhiên một người phụ nữ mở miệng ra và tung hô vì thấy ở nơi Đức Giêsu một con người bình thường, như tại sao lời của Ngài mở ra là lời quyền năng, lời của Ngài mở ra nói ra là quỷ phải xuất, lời của Ngài nói ra thì người ta được lành bệnh, và những ai đụng đến Ngài là Ngài đụng đến họ thì quyền năng Thiên Chúa chữa lành. Bởi vậy cái người phụ nữ này mới mở miệng ra ở trước đám đông là phúc thay lòng già đã cứu mang và vú đã cho Ngài bú. Không biết mẹ Maria đang ở đó. Và khi mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ hôm nay, chúng ta được mời gọi bước vào cái đời sống ẩn dật như mẹ Maria trong Chúa Giêsu và Đức Giêsu trong Thiên Chúa. Cho nên khi chúng ta sống trong khiêm nhường và nhịn nhục là chúng ta đang sống trong cái ân sủng của Đức Giêsu, rồi chúng ta đang sống trong cái mầu nhiệm Đức Giêsu, sống trước mặt Chúa Cha trong cái cùng, trong cái cách khiêm nhường tột cùng, trong khiêm nhường tột cùng. Chúng ta đã qua những cái, và khi chúng ta sống như vậy, chúng ta sẽ được tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa, nhất là qua cái hoàn cảnh sống của chúng ta mỗi ngày trong khiêm nhường. Và dĩ nhiên là chúng ta, Chúa cũng ban cho chúng ta có những cái bậc bề trên. Trong gia đình chúng ta có cha mẹ, trong hội thánh cũng như trong các hội dòng chúng ta có các bề trên là những người đại diện cho Thiên Chúa. Và tất cả những người đại diện cho Thiên Chúa mà đã nhận biết Thiên Chúa đều hướng dẫn chúng ta bước đi theo con đường khiêm nhường. Và khi xét lại thì chúng ta mới thấy được là đã bao nhiêu lần khi còn cha mẹ còn sống, chúng ta đã là không vâng lời, chúng ta đã chống trả lại. Và ngay cả trong đời tu, trong các hội dòng, nhiều khi chúng ta không chấp hành tất cả những cái lời mà của bề trên là thay mặt Chúa và muốn chúng ta đi bằng một cái con đường như khiêm nhường như chính mẹ vậy. Và chúng ta phải cảm tạ Chúa và tận dụng những cái dịp này để tiến tới trong thực hành đức khiêm nhường và từ bỏ chính mình. Trong những trường hợp khác là Chúa lại có thể trao ban cho chúng ta những cái trách nhiệm, những công việc mà chúng ta tiếp tục công việc của Đức Giêsu để thi hành sự vụ tông đồ. Và bởi vậy khi chúng ta làm được những công việc này, công việc kia. Thường chúng ta cũng ưa thích những cái lời người ta khen, người ta vỗ tay, người ta chúc tụng. Còn mẹ Maria không có điều ấy. Con đường khiêm nhường của mẹ Maria là không bao giờ mẹ tìm cách để ẩn mình. Bởi vậy người Kitô hữu là chính chúng ta, khi chúng ta làm việc cho Chúa hay là chúng ta làm việc cho tất cả mọi người chung quanh, có thể chúng ta sẽ nhận được những tiếng hoan hô, những lời chúc tụng. Nhưng điều ấy với đức khiêm nhường, chúng ta phải tìm cách để ẩn tránh, và chúng ta hãy mau mẫn để tránh xa một cách thông dong và thánh thiện, không một chút để ý. Bởi vậy cha thánh Alphonso trong dòng chữ thể cùng răn dạy tất cả các tu sĩ, khi các con được người ta khen ngợi, các con đừng để tâm đến những cái lời khen ngợi ấy, và phải cầu xin Chúa, xin Chúa cho con quên đi tất cả những cái lời khen ngợi của người đời, để lòng chúng ta khi đó mới được thông dong và thánh thiện. Thưa anh chị em, một người có đời sống nội tâm thì phải nhận ra Thiên Chúa là tác giả của mọi việc làm, và Thiên Chúa là tác giả của mọi thành quả. Cho nên đời sống của chúng ta có làm được việc này việc kia thì chính Thiên Chúa dựng nên con người, và Thiên Chúa trao ban cho con người tất cả những công việc đó. Và khi ấy chúng ta phải cần quy hướng tất cả những công việc làm của chúng ta hay là những cái thành quả của chúng ta, chúng ta phải quy hướng về vinh quang của Thiên Chúa, vinh quang cho Thiên Chúa. Bởi vậy mẹ Maria là mẹ đã sống một cách khiêm nhường, một cách tuyệt đối, và đời sống ẩn dật của mẹ Maria phải làm một cái gương mẫu cho chúng ta trong cái ngày chúng ta suy ngẫm về cái việc sinh ra của mẹ Maria, là trở nên một cái gương mẫu và Thiên Chúa ca tụng và chúc tụng mẹ. Và chúng ta nên muốn giống nên như mẹ vậy, chúng ta phải chiến đấu chống lại cái tính kiêu ngạo, tính ích kỷ, tính kiêu căng ở trong đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta gặp những thử thách ấy, chúng ta phải hết lòng tin tưởng và chạy đến cùng kêu cầu cùng mẹ, và mẹ Maria sẵn sàng giúp đỡ chúng ta chiến thắng mọi cái binh quang hảo huyền. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta làm cái cuộc hành hương bề về Đức Mẹ cứu giúp. Cho nên mẹ đã sống tuyệt vời như chính con của mẹ đến và đã sống trở nên người tôi tớ và hủy mình ra không. Thì mẹ Maria cũng vậy, mẹ đã hủy mình ra không, nhận được là mẹ của con Thiên Chúa, là mẹ của Thiên Chúa. Nhưng nếu Đức Giê-xu Kitô đã chết và sống lại, thì Ngài đầy quyền năng đang ở giữa chúng ta, và bất cứ lúc nào lòng tin của chúng ta kết hiệp gắn liền với Đức Kitô thì một Thiên Chúa quyền năng cũng đang thực hiện và thể hiện cái quyền năng của Ngài trên cái đời sống trần tục của chúng ta. Và cái diệm phúc mà chúng ta mừng sinh nhật của mẹ là tại vì mẹ được cái ơn này. Ơn là cuối cùng mẹ đã ngang qua trần gian và mẹ cũng được hồn xác lên trời. Và hồn xác lên trời không còn cái cách nào diễn tả ra như năm này chúng ta là sống trong cái năm lòng Chúa thương xót. Mà lòng Chúa thương xót đùng đến bất cứ cùng tầng cái đời sống của con người, thì cái danh tước hiệu là mẹ cứu giúp, là mẹ bất cứ lúc nào mẹ cũng cứu giúp như vậy. Mẹ từ cõi chết và mẹ được sống là cả hồn và cả xác, và khi nào mẹ cũng sẵn sàng mà để cứu giúp chúng ta trong mọi trường hợp. Lạy mẹ Maria, hôm nay chúng con suy ngẫm sự sinh ra của mẹ, và mẹ đã trở nên một cái gương mẫu cho mọi tạo vật. Xin mẹ cứu giúp với tước hiệu của mẹ, xin cứu giúp chúng con trong mọi hoàn cảnh để chúng con có thể qua mẹ chúng con đón nhận Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ cả nhân loại này, và đã thánh hóa mẹ trước hết, và mẹ đã được diệm phúc cả hồn và xác lên trời. Xin mẹ thương đoàn con của mẹ đang còn sống ở trần gian này. Amen.